thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta làm đúng theo tinh thần tu học của Vô Vi thì phải làm đúng theo những gì Ngài đã và đang làm, thì mới thấy được sức mạnh khả năng sẵn có của chính mình, tiềm tàng trong thanh tịnh chứ không phải tiềm tàng trong lý thuyết. Ngài nói rằng, nhiều người xem sách, đọc sách, mượn lý thuyết ở bên ngoài, nhưng kỳ thật không sử dụng được sự sáng suốt ở bên trong. Đó cũng là sự trì trệ mà thôi. Vì lời nói, lý lẽ đó không đem vào tâm thức được, cho nên khả năng tu tiến đến bao nhiêu thì xây dựng bấy nhiêu, còn đi lượm của người ta thì không được. Phần hồn sáng suốt rất là quan trọng, nên thức tâm dụng nơi trung tim bộ đầu hướng thượng, niệm Phật hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, sung sướng vô cùng. Đó là vì trong tôi đã có, càng sử dụng càng thấy thanh thoát, không thiếu sót một mảy may nào. Tại sao chúng ta lại nhờ đỡ bên ngoài mà không sử dụng tâm thức của chúng ta? Tất cả đều do tâm. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Tận Diệt Si Mê của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Paris, Pháp Quốc ngày 10 tháng 6 năm 1984.
Cho nên chúng ta phải khen, thấy rõ ràng những người phát tâm từ đây làm quả. Họ vì mỗi người, tâm thức họ vì mọi người. Và họ đã thấy sự sai lầm của họ quá nhiều. Họ muốn làm một điều sáng suốt để tận diệt những sai lầm của chính họ. Cho nên họ mới làm hạnh hy sinh như vậy. Tôi thấy cái tinh thần tu học của Vô Vi chương trình là đúng theo những gì tôi đã và đang làm. Thì chúng ta mới thấy sức mạnh và khả năng sẵn có của chính mình. Tiềm tàng trong sự thành thiền định, chứ không phải tiềm tàng trong lý thuyết. Nhiều người xem sách, đọc sách, mượn lý thuyết bên ngoài, nhưng mà kỳ thật không sử dụng sự sáng suốt bên trong của chính mình, thì đó là trì trệ mà thôi. Vì lời nói lý lẽ của chúng ta không đem vào trong tâm thức được. Vì khả năng của các bạn được bao nhiêu độ thì các bạn xây tiến hóa lên thì các bạn mới có kết quả. Còn chỉ lượm của người ta trở về với chính mình thì không có kết quả. Cho nên cái phần hồn của con người là quan trọng. Nếu các bạn thức tâm và hướng thượng, dùng ngay trung tim của bộ đạo của các bạn hướng thượng thì niệm Phật, niệm danh giả, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới thấy rằng sung sướng vô cùng. Trong tôi đã có và tôi sẽ sử dụng. Càng sử dụng càng thấy dễ dãi, càng sử dụng càng thấy thanh thoát, không thiếu sót một mảy may nào. Tại sao chúng ta còn nhờ đỡ bên ngoài nhiều? Chúng ta phải sử dụng tâm thức của chúng ta. Các bạn muốn lập lạc Vô Vi thì do tâm tôi đã nói. tâm của các bạn được an định thì cái làm các bạn khó. Tâm các bạn còn so đo tâm tối thì không có cái làm nào mà về với bạn. Tịnh xa cũng tâm, thiền đường cũng tâm, thiên đàng cũng tâm, địa ngục cũng tâm. Tâm các bạn không dọn đường thì không bao giờ khó. Tâm các bạn càng ngày càng quỷ hoại trong sự tâm tối thì các bạn phải xuống địa ngục ngay. Không có con đường nào hơn hết. Càng tâm các bạn càng ngày càng giải thoát, càng bỏ sự tâm tối, dẹp cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ô dục đó đi thì bạn biết đến sự sáng suốt. Nó rõ như vậy. Có gì đâu mà chán việc làm của các bạn mà các bạn không chịu làm cho bạn. Làm sao các bạn tiến? Các bạn đã có rất nhiều sự ảnh hưởng. Những sách quý cũng đòi hỏi các bạn thực hành. Chứ không kêu các bạn đặt đi đặt lại rồi đem bán câu văn để ăn. Không có gì đâu. Cho nên các bạn, nhiều bạn tu về Covid, hồi nào giờ tôi không biết lập thơ lập thi, hồi nào giờ tôi không biết nói câu này, bây giờ tôi thao thao bất tuyệt, ở đâu về đây, ở đâu là có cho tôi, ở đâu đã mang cho tôi, từ đâu mà tôi đào ra, thì các bạn nghiền ngẫm một chút, thanh tịnh một chút, mới thấy khả năng của các bạn. Nếu mà các bạn không chịu nghiền ngẫm để thấy khả năng của các bạn, thì các bạn càng ngày càng sống trong chỗ eo hẹp. Sống trong sự ham muốn mê chấp vô lý. Cho nên chúng ta phải tìm cách thanh tịnh. Nhưng mà thế gian nó động quá, làm sao tôi thanh tịnh được? Chúng ta phải có cái pháp. Mượn cái pháp này khứ trực lưu thanh. Ở trong động mà tôi thiền tịnh. Và do sự cố gắng và ý chí của tôi, càng ngày càng vun bồi, càng xây dựng, càng giữ lấy sự thanh tịnh. Thực hành thì nó khó chứ có gì. Bây giờ các bạn có nhà, có cửa, có cơm ăn, nó tôi không có cơm ăn không được. Rủi các bạn ở ngoài rừng, các bạn lấy gì? Phải tự tìm mà sống. Không có đồ ăn, các bạn phải hít thanh khí để mà sống. Không có cơm ăn, các bạn phải dùng giọt nước để mà sống. Trong mình có yếu ớt, các bạn vun bồi ý chí bất diệt để mà sống. Thế chưa? Khả năng của các bạn có, không phải không có. Cho nên việc nào muốn làm cho chút và muốn khuyến người ta tu thì chúng ta phải tu trước. Chúng ta không tu, không sửa tánh, không sửa tâm mà khuyến người ta tu thì chỉ hại người mà thôi. Và cửa địa ngục sẽ đón chào bạn. Vì bạn không tiến mà. Mà chỉ thật thôi. Cho nên phải sửa tâm sửa tâm. Quảng đại. Mở ra. Trời Phật cho ta. Ta được. Ta cho mọi người. Tận độ chúng sanh. Giới nào cũng được hết. Chứ không phải nó chê đám này. Khen đám kia. Nói đám này tà. Khen đám kia chánh. Tà chánh cũng có cơ hội thiên. Ngành nào cũng ở trong kích động và phản động và thử thách để tiến hóa. Chứ Thượng Đế không bỏ một ai. Mặt trời các bạn thấy chiếu khác nơi chứ đâu phải chiếu riêng cho một cái người mà hành đạo giỏi đâu. Mặt trời chiếu cho cả khôn vũ trụ, côn trùng vạn vật đập được hưởng được chu trình tiến hóa. Hỏi chứ sự thanh tịnh sáng suốt của Thượng Đế có chiếu không? Nếu không có sự thanh tịnh và sáng suốt của Thượng Đế làm gì có ánh sáng mặt trời. Cho nên sự tinh vi đó thanh tịnh mới thấy. Nếu thiếu thanh tịnh các bạn làm sao thanh tịnh. Bây giờ tôi phân tách ra các bạn cũng đã thấy rồi. Mặt trời đâu có chiếu riêng cho bạn đâu. Có chiếu riêng cho ông tỷ phú đâu. Có chiếu riêng cho người đau khổ đâu. Có chiếu cho tất cả mọi người. Tâm tiên thấy chưa, và tâm chưa thức. Nếu thức thì như nhau, nếu thức thì chúng ta đầm sử dụng tính chất bình đẳng như chu trình tiến hóa. Cho nên vô vi tự tu tự tiên, Mà ngày hôm nay nó càng ngày càng mạnh thương, các bạn mới thấy sự phát tâm siêu nhiên của mọi người. Cho nên mới có cái đại hội tự nhiên phát ra của đại hội. Mà không ai bày hết. Cho nên nói ông nhau cái nói làm đại hội là gì? Do đâu? Do sự phát tâm của xung quanh. Do sự phát tâm của mọi nơi mọi giờ. Nó quy về cấu trúc của siêu nhiên. Và để học sự sáng suốt của bài trên. Một lần đại hội, một lần trao đổi, một lần thâm thi trong tịch đạo và tìm cách để giải thoát cho chính mình. Cho nên một lần chúng ta được thiện chung, chúng ta được đại hội. Anh em vấn đề mọi người hướng chung về một điều đó. Thành thoát, giải thoát. Cơn mà tự bị thị xã. Càng ngày càng thấy rõ được gì. Trần Câu Vi nói qua nói lại, nói tránh chấp nhưng rồi cứ tha thứ, thương. Không có người đó làm sao tôi hiểu câu này. Không có câu hỏi của anh bạn kia làm sao tôi biết câu cách câu trả lời. Tương trợ lẫn nhau trong tinh thần xây siêu nhiên. Cho nên chúng ta đã và đang còn nhiều khối đang học và đang học tới trình độ nào đó rồi sẽ khép cái mồm ngồi yên. Không phải dặn bạn đạo mà không được, nhưng mà vì người thấy đây là quý và người phải ở nhà và được. Để nhường cho những người mới đó. Những người mê tín, những người đậm loạn, những người tà tâm cũng được đến để nghiên cứu. Lần lần họ tự thực tiến thành cộng đồng vô vi cởi mở. Nên cái tu là phải thực hành. Ngày hôm nay không nhiều kia chúng ta cũng có thực hành. Rồi cũng có một số lợi dụng vô vi dụng lý thuyết. Nói đủ thứ mà hành không có. Rồi đây sẽ có rất nhiều. Người vô vi, xưng vô vi, gạt vô vi cũng có. Bất cứ chỗ tổ chức nào, tổ chức cộng đồng nhân loại đều có. Cho nên chúng ta phải hiểu từ từ. Của cuộc đời không phải của chúng ta. Không bao giờ gạt được. Có gạt bị nhiều thì cũng phải trả lại. Chúng ta xuống đây thấy rõ định luật vay trả. Chúng ta có vợ, có con phải chịu trách nhiệm đối với vợ con. Không nên bỏ vợ con. Mà tự hại lấy vợ. Phải gánh vác. Vì bài học của chúng ta chưa hoàn tất. Chúng ta thấy còn trở ngại là chúng ta chưa hoàn tất. Chưa trả sẵn bài. Vì bản chất lười biếng. Không trách nhiệm. Cho nên phải từ bỏ bản chất đó và xây dựng sự dũng cảm. Vì đường đi ở tương lai ta phải thực hiện. Không ai đi giùm chúng ta. Giờ phút lâm chung bạn không có nhờ ai đi giùm được. Chính bạn phải tự đi. Bạn có khôn khéo cách mấy bạn cũng phải tự đi. Giờ phút lâm chung là quyết định tất cả mọi sự. Bạn phải ra đi. Chứ không phải nhờ người khác đi giùm được. Phải nhớ cái điểm quan trọng. Các bạn đến đây bởi một mình rồi các bạn phải trở về với một mình. Điểm liên quan đó không bao giờ diệt. Nếu diệt thì các bạn không còn tội. Mà không diệt thì luôn luôn các bạn phải có tội. Tội là sao? Vì khi bản thân sân si tranh chấp tâm tối đó phải tạo tội cho các bạn. Mà bạn giải tỏa là không bao giờ bạn còn đâu. Cho nên cố gắng tu thì xóa bỏ đi. Còn trời sẽ xóa bỏ. Tại sao? Vì tâm trí chúng ta không có nghĩ sai cho một người khác. Không nghĩ xấu cho một người. Thì cái hào quang của các bạn được thanh thoát. Ngay trung tim của bộ đầu của các bạn được thanh thoát. Hòa với cả càng không vô trụ. Việc làm thanh nhẹ. Một việc cho tất cả mọi người. Các bạn thấy chưa? ông trời vừa một cái là mọi người phải lo hết, phải một việc cho mọi việc. Ông trời nắng thì mọi người cũng vui hết, việc cho mọi việc không. Tâm thức của các bạn ở trong gia đình. Các bạn vui, vợ con vui, các bạn buồn, vợ con buồn. Các bạn thấy không? Chúng ta mất quân bình. Phải nhìn nhận vợ con là miếng gương cho chúng ta soi. Mà nếu chúng ta mất quân bình, chúng ta dòm vợ con thấy không có yên ổn. Cho nên tôi mong rằng, không nhiều thì ít ở thế gian các bạn cũng học trước đó. Học trong trường học, học trong văn chương, học trong sự kích động phản động, học trong sự lừa đảo của nhân sanh. Các bạn phải thức tâm và trở về tự chủ. Cho nên hôm nay, duyên lành đến. Thượng Đế đã ban ơn cho tôi tái ngộ các bạn ở đây. Và chúng ta trong giây phút thiền chung trao hiến tâm tinh thần xây dựng. Không nhiều thiện huynh đệ tỷ muội chúng ta cũng mở tâm và cũng ước mong tâm chúng ta sẽ trở nên một loa hoa sen thanh nhẹ, không còn sự ô nhiễm trần trược trong cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố. Cố gắng đi, một ngày nào chúng ta sẽ đem lại sự ảnh hưởng tốt đẹp để cứu độ chúng sanh trong tinh thần từ bi và bạn ái. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài vọng cổ Tưởng Nhớ Thầy do nhạc sĩ Chí Tâm biên soạn và trình bày gửi đến quý vị.
Hương bông mười năm người lữ hành đơn lẻ, dân bước khắp năm châu dạy khuyên đàn con trẻ hãy trì chí công phu vững và tu hành. Phước lộc thiên ân nên gặp mối duyên lành, một kiếp nhân sinh bao thăng trầm buồn khổ, bởi cuộc đời luôn loạn động chấp mê. Nhờ pháp lành bừng sáng nẻo vô vi, hiện nhập định hành pháp luân thường truyền, là đúng đường trở lại quê xưa. Vì cuộc sống phù sinh như tịch lặng biến di thần, bất cẩm nan thầy trao làm chìa khóa, phải trân quý tuổi xuân thì và xem nhẹ đinh chung, sớm thoát dòng tục lụy giam thân, tâm an lạc giúp đời gieo ánh đào. Thầy dạy chúng con sớm hồi đầu hướng thiện để hợp hòa theo thánh đức long hoa.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi thứ ba: tại sao người Thiên Chúa giáo lại nói là con đường duy nhất đưa đến Thượng Đế phải xuyên qua Chúa Giê-xu?
cái tâm thức phát triển không phải là buôn bán. Tôi không qua người đại diện, tôi không làm việc được. Nếu tâm thức tôi là vô cùng thì lúc nào tôi cũng đạt được. Cho nên người ta phải hiểu cái nào phải đi. Cho nên tu hoài, họp hoài, không bao giờ thấy Chúa là vậy. Mình phải phát triển tâm thức mình mới tư ngộ được. Phải hành khổ mới phát triển. Lời Chúa nói rõ ràng. Mà mình còn tranh giành quyền lợi, địa vị là không được. Hỏi Jesus Christ có tâm từ bi không? Đấng Christ từ ái luôn luôn có tâm từ bi. Hỏi cho quý vị làm mẹ, làm cha ở thế gian có tâm từ bi không? Có lòng thương con không? Tại sao không phát triển nơi đó để ngộ Jesus Christ? Vì chúng ta phát triển tâm từ ái, chúng ta cũng ngộ được Jesus Christ. Đâu phải cần nói những lời của Christ mà chúng ta không hành. Chúng ta phải hành khổ, chúng ta mới thấy rõ.
Câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối là: có thể nào người ta vừa tin tưởng Chúa và vừa tin tưởng Phật cùng một lúc hay không? Nói cách khác, có nghĩa là có thể nào vừa là người Thiên Chúa giáo và là người theo Phật giáo cùng một lúc hay không?
Cái theo Phật giáo hay theo Thiên Chúa giáo là do tâm thức của mọi người. Chứ không phải nếu tôi theo hai bên để thụ lợi, cái đó là không được. Tôi theo hai bên tôi mạnh hơn, không có cái vụ đó. Phật là Phật, theo đường lối Chúa là đường lối Chúa. Mà Chúa cũng phải hy sinh, bác ái từ bi. Chúa đâu có dạy người hỗn láo đâu. Phải từ bi bác ái. Mà Phật cũng từ bi bác ái, mà tự phát triển tâm thức của chính họ. Chứ không có một lần mà nắm hai cái đạo. Bởi vì tâm thức thô thiển của người thế gian không có thể chứa đựng được nhiều chân lý. Nắm hai chân lý rồi tạo động với chân cái khối óc, không phát triển được. Một lòng một dạ đi tới, nói Phật cũng từ bi mà Chúa cũng từ bi, thì chúng ta phát triển một đường thì cũng như nhau. Đường nào một đường thì nó cũng về tới đó thôi. Xe thế gian nhiều hiệu nhưng mà cũng đi tới đích. Chiếc xe nào cũng nhiều hiệu. Hiệu Toyota cũng đi tới và Mercedes cũng đi tới. Chạy nhanh với chạy chậm thôi.
Sinh bệnh tử lão khổ là luật trời. Tìm cách ngừa bệnh hoặc giữ cho sống lâu, khỏi già, khỏi chết, hoặc vui sướng, ít khổ, có phải là nghịch luật trời không?
Luật trời cho con người xuống, đem con người, cái óc con người là ánh sáng xuống trần gian. Phải biết cách thông minh để trật tự, để hưởng cuộc sống ít nhất 100 năm của trời ban. Mà chúng ta làm sai là tự hủy thôi. Cho nên ở xứ Mỹ, xứ Canada, người thống ta sống 100 tuổi, 9 mấy tuổi chuyện thường. Là vì họ sống trong cái xã hội có trật tự. Và họ chịu trật tự. Họ tin Chúa, họ chịu trật tự. Thì đâu có phải là sửa được. Cái xác chúng ta không có sửa. Sống không biết. Cha mẹ nói lại ngày sanh tháng đẻ. Chết không biết giờ nào. Thì chúng ta không có lo âu sự sanh tử nữa. Sống các bạn đâu có biết. Má nói lại con sinh năm nào tháng nào thôi, con đâu có biết. Rồi bây giờ chết cũng không hay. Tại sao chúng ta phải lo sống chết làm cái gì? Đó, mất thanh tịnh, thiền không định là vậy. Sợ chết thiền không định. Sợ thiếu tiền thiền không định. Sợ thiếu quần áo cũng là thiền không định. Vì có tâm thì cái gì chúng ta cũng có. Các bạn ra đây đâu có đồng xu nào, nhiều người vượt biên đâu có tiền. Ngày nay có tâm tu học là có tâm thương yêu gia đình, xây dựng. Ngày nay có nhà, có cửa, cũng không thua người ngoại quốc. Thì bây giờ chúng ta vun bồi cái tốt đẹp của trời ban là cái tâm chúng ta. Càng ngày càng sáng lạng thì quần sanh sẽ được sáng lạng. Vì chúng ta may mắn được tới chỗ an cư lạc nghiệp tốt đẹp, thì chúng ta phải tìm một cái gì sửa chữa cho chính mình càng ngày càng tốt hơn, và để độ cho những người kế tiếp. Đó là điều cần thiết của nhân sinh.
Ngồi thiền mỗi đêm ráng ngồi lâu hơn một chút là có ý chí cầu tiến hay là không tự nhiên và hồn nhiên?
Phải cố gắng thiền lâu hơn thì nó mới sửa đổi cái tập quán của tình đời. Nó sửa đổi, càng ngày nó càng sửa đổi, mặt mày cũng sửa đổi, tâm thức sửa đổi. Là phải nhờ ngồi lâu nó thanh tịnh. Biển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Là phải thanh tịnh nhiều hơn, phải ngồi cố gắng tu nhiều hơn, là nằm đó suy tư những chuyện tranh chấp không có lợi. Rồi chúng ta nghĩ chuyện đi về trời, nghĩ cho nhiều rồi nó sẽ đi đến tới. Chứ quý vị hồi nào giờ đâu có biết anh Văn ra đây bây giờ nói anh Văn lẻo lẻo, tại học nhiều ngày nhiều giờ nó mới nói được. Người ta tu thiền phải nhiều ngày nhiều giờ chúng ta mới kết quả. Muốn rút ngắn thì phải hành lâu chút. Luyện võ thực cũng vậy, phải luyện nhiều thường xuyên nó mới tốt, khỏe mạnh.
Nếu hồn của kiếp nào thì chỉ giống diện mạo của kiếp đó thôi, thì làm sao biết được cửu hồn thất tổ của các kiếp trước mà nhìn, cũng như là cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại, nhưng đã chết sớm trước khi mình ra đời, thì làm sao mà biết mặt để mà nhìn?
Đó là đã nói là một điểm liên quan. Thì khi mà chúng ta sáng chói rồi thì cái điểm liên quan ta sẽ chiếu rọi và thu hút những gì của quá khứ, gom gọn thăng hoa đồng tiến theo trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào thì cửu huyền thất tổ được hưởng nhiều chừng ấy. Sự cấu trúc hiện hữu của chúng ta không phải tự nhiên làm được, nó tùy nhiều duyên kiếp mà hình thành. Cho nên con người không có ai có thể chế ở thế gian được, phải hiểu rõ cái nguyên lý nó như vậy thì lúc đó chúng ta nhận định được cửu huyền thất tổ là gì. Gom gọn mà tu tới đắc pháp đắc đạo, cuối cùng ta là ánh sáng, hòa tan trong ánh sáng mới thấy Như Lai tánh ở bên trên. Lúc đó không còn sự tranh chấp, mà óc lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh mẫn. Rồi hỏi sư phụ ở đâu nữa? Không còn Phật, không còn ta, còn một ánh sáng để tiến hóa tới vô cùng. Đâu chúng ta cũng thể đến được, mà chỗ nào chúng ta cũng học tiến trong sự sáng suốt minh mẫn, chứ không phải sự tâm tối giận hờn bị kẹt. Sân si kích bác là vẫn bị kẹt trong ngũ hành, óc chưa có mở.
Đây là một bạn đạo ở Việt Nam hỏi: ngày nay khi nghe tin thầy độ pháp khắp năm châu, con rất mừng vui và mạn phép hỏi thầy một câu. Thầy có cảm thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng sanh chăng? Nhất là những đứa con chậm tiến. Câu hỏi thứ nhất.
Luôn luôn người tu óc sáng tâm minh muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm minh. Điều này không mệt mỏi, vui, lúc nào cũng vui. Và nhịn nhục nhiều tiếng mọi cơ năng tiến hóa, mọi trình độ nay chậm mai tiến tới sang hơn. Cho nên người tu vô vi không có học thức nhiều, nhưng mà tâm thức tự nhiên mở bừng sáng trong nội tâm và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất, bằng lòng học nhịn nhục xây dựng cho nhau. Cho nên có nhiều người được kính mến là vậy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.